trang 359, cái tâm 359. Lúc mình tu thường thường mình bị thối chuyển, mình bị thụt lùi, cái chuyện rất thông thường. Người chúng ta tu khi nào cũng bị thụt lùi hết đó. Thành ra cái chỗ tình độ nó tùy thuận tiện cho tu hành hơn, tại mình qua bên kia mình không còn bị thối chuyển nữa, mình không bao giờ thụt lùi nữa. Tại sao lại có nhiều cái nhân duyên nó tạo ra như vậy? Cho nên nói là sơ lại, nhắc lại cái gì mình nói chuyện sơ là những cái lý do đầu tiên và lớn nhất là tại sao mình thụt lùi, tại vì bình hoạn. Cái chuyện quý vị thông thường lắm, quý vị thường thường những người bắt đầu tu đại thừa đó, pháp môn đại thừa, nhiều người bị bệnh rất thông thường. Ok, bị bệnh rất nặng, bệnh rất là nặng. Cái bệnh nó làm chúng ta bị cản lại, mình tu không được nữa. Hả? Thì cái chướng ngại, cái trở ngại mình nó cho mình tu. Cái chướng ngại bình nó đài chướng ngại là tại vì khi mình bình á, mình không làm gì được hết á, mình chịu trận thôi. Dạ mình hết tiền mà còn đi xin tiền được, đi quyên tiền được, còn mình bình á, làm gì bây giờ, ngồi đó chịu trận thôi, uống thuốc thôi, chịu trận thôi. Thành ra cái người Trung Hoa, cái truyền thống người Trung Hoa, người ta có cái truyền thống rất là hay. Trước khi người ta xuất gia, ta trồng rất nhiều phước. Ta không dạy xuất gia đâu. Có những người Trung Hoa ta khôn lắm. Trước khi ta xuất gia, lúc tôi qua Đài Loan, nhiều người nói tôi như vậy đó. Ta vào chùa, ta làm việc cho chùa 2 năm, 5 năm trước khi mình xuất gia, để tích trữ cái phước để mà tu. Cái người mà lúc mà tôi xuất gia, tôi cũng hiểu cái chuyện này. Tôi nghĩ là mình là ngon lành, mình vào xuất gia là mấy chùa mừng chết mà. Mình là dân ngon lành mà, vào chùa là mình làm ơn cho chùa. Lúc mà vào tu mới khám phá mình bị nhiều chướng ngại dễ sợ. Lúc mà tôi dọn xuống chùa Long Beach đó, để tu với mấy đứa nhỏ, để được truyền, sắp được truyền cái pháp Thủ Nhãn đó, thì trước khi bị bệnh, trước khi mà được truyền cái pháp đó, tôi bị sưng cổ. Thành tôi bị cái bệnh đó, trước giờ bị cái chủng tử có sẵn đó rồi. Thành mỗi lần mà bị tinh thần nó quá căng thẳng đó, thì nó khơi lên. Thành tôi bị một cái là tôi liệt giường. Rồi lúc đó là bị bệnh rất là nặng, nằm liệt giường luôn. Rất cười lắm. Lúc đó tôi là mình người xuất gia không có tiền nữa, không có tiền trong túi nè. Thành ra mấy thầy tới hỏi có muốn đi gặp bác sĩ, tôi nói tôi tiền đâu tôi trả bác sĩ, thôi không gặp đâu. Nằm liệt giường chịu trận chơi như vậy. Cái đó mới là chướng ngại thứ nhì. Là mình dốt đến độ mình nghĩ mình cần gặp bác sĩ. Cái bệnh đó có thể chết được. Tôi vẫn còn cái bệnh ấy, chủng tử nó có sẵn. Con người mình có, mình có một cái duyên, cái là bệnh mình chịu thôi. Thì bởi mới tức cười cho đó, chùa nói là có bác sĩ, muốn đi bác sĩ không? Chùa lo chứ không, tôi nghèo, tôi không có tiền trả bác sĩ, tôi muốn làm phiền chùa. Mình dạy. Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Tùng chú đại bi. Mà lúc đó bị sốt liên miên mang nữa, đó sốt mê mang á. Tùng được vài chữ đó ngủ ngủ thiếp. Trong lúc mà mê mang hôn mê như vậy, sốt như vậy, không tùng được một chú một lần nữa, chỉ tùng được vài câu thôi. Mấy thầy để tôi yên một xó, không ai tới hỏi nữa, để yên đó luôn. Không uống không ăn gì hết. Lúc đó tôi học cái pháp mà không ăn không uống. Cho nên lúc mà thiền thất Phật thất thì đừng có thương hại tôi, tại vì đó chả ăn nhầm gì hết. Lúc mà bị sương, bị sốt, bị hôn mê như vậy, không có nước, không ăn, không uống gì hết, người nó khô rang. Sau vài ngày á, mình tụng được có vài chữ thôi á, bắt đầu lành bệnh. Lúc đó có mới có sức mới tụng được vài hàng một lần, rồi tôi ngủ thiếp. Cái vị biết mà lần xuất gia bị rất nhiều cản trở. chuyện đại sự, thành ra nó tới nó cản trở dễ sợ. Tôi biết không, cái cản trở lớn nhất là cái bệnh hoạn, nó làm mình bệnh, mình chịu không làm gì được hết, mình chết thôi, chịu trận thôi. Yeah. Xuất gia tôi đâu có bị bệnh đâu. Lúc mà tôi được truyền đại pháp mới bị bệnh, không cho tu. Lúc mà được truyền đại pháp, trước khi được truyền đại pháp, sắp được truyền đại pháp, nó chặn lại, nó không cho. Tôi có thể chết. Bữa đó là tại vì làm tầm bậy, tại vì bệnh như vậy không đi khám bác sĩ, chuyện điên rồ. May mắn mà sống sót được. Thành cũng có chuyện tương tự như vậy. Có một thầy bị bệnh tại Mật Thành á, xong rồi nó lạnh quá, thành họ phải dời tới Burlingame á, San Francisco á, nó ấm hơn một tí. Tới đó cũng không chịu đi khám bác sĩ, ông nó chết. Tôi nhắc cái gì, tại vì có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là nói cái gì biết là cái cản trở lớn nhất của cái việc tu hành mình là cái bệnh hoạn. Mình qua tại Tây Phương Cực Lạc không còn bệnh hoạn nữa, không còn phải đi thay đầu gối hoặc là thay cái hông nữa. Qua đó phải bước đầu phải ngồi xếp bằng. Lúc mà bác qua đó phải ngồi xếp bằng, nhưng thì nào không có lý do nào không ngồi xếp bằng được nữa. Quý vị phải hiểu nhớ rằng cái lúc mà tôi xuất gia xong 10 tháng đầu tiên là tôi làm việc ở Vàng Mật Thành, làm việc rất là đắc lực. Nhưng rồi sau 10 tháng rồi, đến lúc mà tới sắp mà được thọ cái pháp mật tông đó rồi thì nó chặn lại, nó không cho, nó phá rồi lập tức. Phần thứ khác, lý do khác tôi nói là tại có những người trong tương lai cũng muốn xuất gia đó, phải biết sửa soạn đàng hoàng, chứ không phải chuyện chơi khơi khơi đâu. Nếu cái gì mà không biết sửa soạn gặp rất nhiều trở ngại, sẽ thối chí. Có cái pháp để quý vị sửa soạn trước khi xuất gia, có cái pháp khi bị xuất gia rồi, có cái pháp để tu để mà sửa soạn, để mà được thọ pháp, để mà tu nữa. Bởi phần lớn những cái người xuất gia đều thất bại hoặc là không làm được gì hết vì vậy đó. Cuối cùng nói cho quý vị một cái ví dụ là tại sao cái bệnh hoạn nó làm quý vị kể cái câu chuyện cho quý vị thấy cái bệnh hoạn nó tai hại như chừng nào. Thì cái vị thầy mà tới xin sư phụ, nó là sư phụ con rất thích ngồi thiền, thành yêu thầy yêu cầu thầy cho con ngồi thiền, đi nhập thất ngồi thiền thôi, con muốn làm vậy, con nói con chỉ thích ngồi thiền thôi để con giác ngộ. Thì ông thầy mới nói là không nên làm như vậy, tại vì hơi sớm chưa phải lúc. Thầy nói mà đứng ngược lại thầy nói con nên làm như vậy không được. Thầy nói chuyện thầy, nhưng con tin chuyện con. Thấy ông này ông nghe lời thầy, cái lời vô vi hạnh đó. Thầy ông này ông kiếm cái am nhỏ nhỏ, ông trốn ở trong, ông xin phép ông xin ăn cơm nào đủ cơm để mà đủ ăn rồi để mà ngồi thiền đó, chứ còn ông xin gì hết đó. Thành ra ông ngồi ngồi như vậy một cái là ông bình ngay lập tức, bình đến độ mình thiền không nổi nữa luôn nữa. Quý vị biết không, mấy người mà tu thiền tông, người ta nói mỗi lần bình nó phải ngồi thiền đi thì sẽ bình lẹ hơn, mà lành lẹ hơn. Tại ông này ngồi thiền không nổi luôn nữa. Cách nào ngồi thiền được á. Bình như vậy mà không có đủ sức tu, thành ra cứ bình lên bình xuống, thành ngồi đi vào thất không được nữa, không đủ sức để vào thất. Vài năm sau phải bỏ cuộc. Ông này ông bệnh xong, ông lành xong, ông ngồi thiền xong bệnh tiếp, xong ngồi thiền tiếp. Cứ làm như vậy 3 năm trời, cuối cùng tôi mới khám phá rằng là thiền không nổi nữa, không đi tới đâu hết. Cuối cùng phải bỏ cuộc. Sau ông mới trở về là gặp sư phụ, nói thầy cảm ơn sư phụ, sư trụ rất là đúng. Con vào thất cũng được. Mới hỏi thưa thầy bây giờ con làm gì bây giờ? Các vị nghĩ sư phụ bị làm gì? Làm gì? Chú Đà Bi hả? Trật. Cứ thiền tiếp
đi. Tôi
nói ông điên rồi. Hả? Tạo phước. Ông thầy nói sao? Lạy Phật đi. Lạy Phật đi. Đừng có thiền. Tụng kinh. Dễ sợ như vậy, cứ bị đứng cái tưởng. cái công phu sáng, công phu trưa, công phu đó là cái phần của mình tu đó, cái căn bản của mình đó. Đừng mấy người lúc mà tôi lười, tôi nói là làm lễ hoài, tôi thiền, tôi dân thiền nó có làm lễ thì nó có làm lễ được. Những công phu khuya, công phu sáng, công phu tối, công phu trưa, đó là những cái căn bản của cái tu luyện. Cái pháp mình dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Mình lạy trước khi trước lạy thì sao bệnh được? Thì cái công thầy đó, sau khi ông thầy, ông sư phụ ông dạy như vậy, ông đi lạy, ông chỉ lạy, ông lạy với làm lễ thôi. Thì sau 5 năm sau thì ngồi thiền được. Dễ sợ như vậy. Cái chương trình huấn luyện mình có những cái đặc biệt mà mình được huấn luyện, mình hiểu tại sao đó, sau tôi mới hiểu tại sao. Nó có những cái sự xếp đặt để nó đưa tới cái thế đó, chứ không phải là khơi mà thành cái cách huấn luyện mình đặc biệt lắm. Chứ không thể bỏ khơi được. Mỗi người nó khác. Chà, như mỗi người có cái pháp khác. Mình lớn tuổi quá thì làm sao mình lạy được, làm sao mình thiền được, thì mình phải lo chi. Thì chỉ còn đợi đi Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì lúc đó thì mình tạo phước bằng cách khác. Cái lạy là tạo phước rất là nhiều. Cái lạy Phật nó dễ sợ lắm. Thành quý vị lớn tuổi mà còn lạy được, lo mà lạy đi. Chứ bữa nào mà không lạy được nó uổng lắm. Một cái pháp mà lạy Phật rất là hay, quý vị lo mà lạy đi. Lạy nó hay lắm. Mình càng ngày mình
càng tu tốt.
Nói thắc mắc gì khác không? Thì lại trong bóng tối vậy đó, cần đâu lại đâu cần sáng đâu. À, thì bật đèn lên lại, cái đó cũng nhầm gì. À, cái thứ tư là làm chuyện thiện. Cái vị không biết đó, mình làm chuyện thiện á là mọi chuyện đó nó thuận tiện hết. Mình bị khó khăn là tại mình làm chuyện tầm bậy. Ai
đặt khám gì không?
Má sự gì?
Tất cả khi mình làm việc thiền mình thì những cái bị chấp trước thế này. Cái bồ đề tâm mình quên mất cái bồ đề tâm của mình thì cả cái việc mình làm đều là má sự.
Thì cái đó đúng như điều cái này nó không có liên quan tới đây, tại ở đây mình ở Tây Phương Cực Lạc rồi, mình đã phát Bồ Tát Đồ Đề Tâm rồi mà. Cho đúng. Mà ta làm thiện mà ta có mà phải vì cái để mà tìm cái phước lậu hữu lậu á thì cái đó là cuối cùng sẽ lọt vào cái tụi ma, cái đó đúng. Người ta không biết chuyện đó. Bởi vậy cái trồng phước quan trọng, người ta không biết, mình phải giúp người ta trồng phước vì vậy đó. Thành có nhiều người nói với tôi là muốn làm việc thiện. Có nhiều người nói với tôi muốn giảng pháp, tôi muốn dạy pháp, tôi muốn giúp người khác tu, tôi muốn giúp đỡ người khác. đem cái pháp Phật pháp tới giúp người khác thì cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tôi nói người ta có nhiều người bên chàng bên mấy cái tôn giáo khác hay là mấy cái tuổi tiểu thừa, mấy cái nhóm tiểu thừa, mấy cái nhóm khác mà họ khuyên mình nên làm chuyện thiện, mình lo học pháp, mình lo ngồi thiền, mình lo mỉm cười, mấy cái đó là cái pháp hữu lậu, ta làm chuyện của ma, theo cái lời của vậy, làm cái đó không phát bồ đề tâm, làm chuyện của ma. Mình làm cái đó với mục tiêu là không phải để tạo ra phước hữu lậu thì mới thoát được. Còn làm như vậy để mà hưởng thụ, để mà sung sướng, đó là làm chuyện của ma. Mình nói không được, mình im lặng không dám nói. Tại họ là Phật giáo mà, họ là đại sư mà, họ là hòa thượng mà, đâu đụng người ta được. Họ đang dạy cái pháp của ma. Thành có mấy người mà ta biết, ta có trí huệ, ta bác mấy cái pháp đấy, ta không cho pháp, cho mấy pháp đó vào chùa. Cẩn thận á, mình mà không phát bồ đề tâm, cô Hiền Nhã nói rất đúng, làm đó làm cái phước để mà thành Phật, chứ không phải làm phước để mà sung sướng. Cực kỳ quan trọng. Đừng có nói là tôi thiền để mà tôi hưởng thụ, tôi muốn thưởng thức cái hoàng hôn, tôi muốn thưởng thức cái cây bon dài hơn, tôi muốn thích để tôi ăn tô phở ngon hơn, cái đó là tầm bậy. Mình không có pháp nào như vậy á. Nó không phải là Phật pháp, đó là ma pháp. Dễ sợ như vậy. Để thành Phật. Không phải. Đại chúng khi mất vậy. Không có đại chúng hết. Mình có thành Phật thôi. Đại chúng không có ai hết. Thành cái nhóm mà nó nói nữa, nó khoác áo cà sa, nó nói là nó dạy về thiền, nó dạy về pháp này pháp nọ để mình cuộc đời mình nó có lý tưởng hơn, có lên hương hơn, có ý nghĩa hơn, cuộc sống trong mình sung sướng hơn. Cái đó là ma sự chứ không phải là Phật pháp. Dễ sợ lắm. Không biết ý là không ý được. Cuối cùng á, thế là bài pháp nó chỉ nói là chỉ biết, chỉ còn lo sống cho thực tế, sống cho cái sung sướng hơn thôi, chứ không có gì trong cái bồ đề tâm ở trong đó nữa. Thì như vậy cái pháp là pháp của ma chứ không pháp của Phật nữa. Thế cẩn thận cái chuyện đó. Mình không cần biết, mình có thể bào chữa nó. Cái đó thì cái phương tiện để mà cuối cùng đưa tới cái bồ đề tâm. Không có đâu. Cái pháp lúc giảng nó phải rõ ràng là việc làm mình đây để thành Phật, chứ không phải chuyện lắc chắc kia làm cái gì. Phải rõ ràng như vậy. Cô đồng ý không? Chứ đâu có chuyện mà nói là mình nói tôi phương tiện tôi để mà tôi khuyến khích họ tu này nọ, xong cuối cùng này nó không có đâu. Thế đúng, có những phải rõ ràng á, có những người trường hợp người ta nói chuyện thành Phật nói không được. Nói thành Phật nói không được. Tại vì họ chỉ lo cái thân của họ thôi. Họ nói bây giờ thân tôi bệnh hoạn, xong rồi nói chuyện thành Phật với tôi làm cái gì? Thân tôi đang đói, tôi muốn kiếm miếng để mà no, tôi không có tiền, tôi nuôi cho con cái rồi, xong nói chuyện thành Phật với tôi được. Đúng không? Cái đó đúng. Thành mình có những cái phương tiện tạm thời để giúp cho họ thôi. Nhưng đều cái pháp đó không phải là cái pháp chính, phải nói rõ ràng như vậy. Tại vì cuối cùng khi mình làm như vậy, có nhiều người theo rồi, người ta theo mình, người ta nói ờ tại ông thầy nó giảng hay, ông dạy cái pháp này hay, là pháp là con heo làm con bò này, bỗng nhiên tôi về tôi khỏe hơn, bây giờ tôi thành bây giờ sức tôi mạnh như sức con trâu vậy đó. Người tại tôi pháp là bực với con trâu. Thì cái, những cái pháp đó, những cái pháp là thế gian pháp chứ không phải pháp xuất thế. Thì như vậy mình bị luẩn quẩn, mình bị kẹt. Cẩn thận chuyện đó. Anh chẳng tha mình phải cẩn thận, mình phải né những cái chuyện đó, nhưng thôi chứ thôi mình khuyến khích họ đi trật đường, mình khuyến khích như vậy mình sẽ đọa những họ, mình giúp họ làm họ đọa thì mình không thoát được đâu. Đúng, nó đúng. Tùy cái trình độ mỗi người, không thể nào nói vừa đủ cả nắm hết. Nhiều người ta chỉ cái sức cái chừng đó thôi, phải chịu thôi. Mình chỉ là giúp người ta cái mẹ chai, giúp người ta miếng ăn thôi. Tại người ta chỉ có, chỉ thấy được chuyện đó thôi, chấp nhận chuyện đó. Nhưng ngược lại, cứ nhìn lại như chàng như cái pháp Ngài Tiến Hóa. Ngài giúp hết tất cả mọi người nha. Chứ không phải nói chuyện là nói, phải làm, tôi phải làm ra tiền, phải làm nổi tiếng, nào không đâu. Tại đó, người mà có căn cơ, Ngài giúp theo người căn cơ. Người không có căn cơ, Ngài giúp theo, không có căn cơ. Cái pháp nó tròn như vậy đó. Thành ra những cái người mà, thành ra cái sự huấn luyện của Ngài là giúp cái người mà có căn cơ, chưa đủ căn cơ, tiến một bước nữa. Người có căn cơ, giác ngộ luôn. Cái đó gọi là đại thừa. Cho nên thầy nói riêng một mình. Thầy nói là tôi bây giờ tôi phải chuyên môn những người phương tiện thôi, tại vì họ không đủ sức. Cái đó phải là đại thừa. Đúng không? Tầm bậy, đó pháp tầm bậy. Cái đại thừa mình, mục tiêu chính đại thừa mình là giúp quý vị thành Phật. Càng sớm càng tốt. Mình nói cho rõ ràng cái pháp đại thừa, mình gặp những người khổ, nghèo khổ, khó khăn, gặp khó khăn trở ngại, mình phải giúp họ. Mình không thể làm lơ được. Mình phải giúp chữa cho họ. Rồi những người khác nó khác đại thừa chỗ nào? Đâu khác như những pháp khác đâu. Người ta cũng đi làm cơ quan từ thiện, người ta cũng đi qua nước Nhật Bản để mà cứu nạn người ta, cứu trợ người ta. Có khác như mình đâu. Khác chỗ nào?
Trong cái việc làm từ thiện đó.
Nó làm giàu. Làm giàu. Chị cô, cái gì nghe có hiểu rõ không? Mình làm những chuyện từ thiện như vậy, mình qua mình cứu trợ, mình giúp người ta, mình bưng đồ ăn để cho người ta ăn. Để làm cái gì? Cái đó chỉ là cái phương tiện để mình giúp người ta có cơ hội để ta trồng phước với đại thừa thôi. Chứ không phải đó là mục tiêu của mình. Mục tiêu mình không phải là, nghe rõ không? Cái mục tiêu mình không phải là vì lợi dụng cái cơ hội để mình làm nổi tiếng, để người ta biết tiếng mình, người ta cho mình, người ta giúp mình tới, người ta cúng, để cứu trợ mình, xong rồi tuần sau mình tới, người ta gõ cửa, ta bây giờ ngoài cứu trợ tới là đã cứu trợ xong rồi, bây giờ tôi cần xây cái chùa nữa, đài phải lãnh gì đó, giúp mấy người thầy khác qua đây tu này nọ khác, nó làm cái chuyện đó, bạn có mục tiêu như vậy hết đó. Mượn đồ heo nấu cháo. Mình lượng cái danh tiếng đó để mà lấy danh lấy tiếng cho mình thôi. Như vậy á, như vậy cái người mà giúp mình làm cái chuyện phước đó, họ không có phát phước gì đại thừa ở trong hết á. Mình làm như vậy với mục tiêu mình gây tiếng cho mình gây cái danh tiếng của mình, để sau mình làm cái chuyện khác dễ dàng hơn, mình xây chùa dễ hơn, mình kiếm nhiều tiền hơn để mà huấn luyện người khác. Cái đó là có cái mưu mô ở trong đó. Trong cái đó không phải là đại thừa, trong cái pháp mình to, người ta làm qua những cái phương tiện như vậy, cái phước họ trồng ra không phải là phước đại thừa, người ta không biết cái chuyện đó. Mình chủ động cái đó, mình làm đúng, người ta trồng được pháp đại thừa. Mình làm trật vì cái tham, cái sân si của mình á, người ta không có pháp đại thừa, cái đó gọi là ma sự. Không cần biết là cuối cùng cái vì cái chùa là cuối cùng tôi chết rồi tôi cũng để lại cho Phật giáo nữa, cái đó nó không quan trọng. Cái phước mà họ tạo ra không phải là phước đại thừa, không phải phước đẹp, phước xuất thế là họ chết, cái đó là ma sự. Mười năm sau ta cũng như vậy. Mười năm sau tôi nói tôi tạm thời tôi làm này để tôi xây chùa, tôi kiếm tiền, tôi nuôi chúng, tôi nuôi tăng, tôi xây chùa này nọ. Mười năm sau họ cũng cần vẫn làm phương tiện như thường để mà xây chùa, để mà nuôi chúng, để mà nuôi tăng. Không có cái phương tiện nào như vậy. Ngay lúc bước đầu phải là như vậy. Bước đầu là không được làm bậy rồi. Đừng có nói chuyện mình tạm thời, mình phương tiện mình làm tạm thời.
Con thấy cái chữ ma sự đó là nó không có thành tựu Phật sự, chứ không phải là ma quỷ. Ở trong kinh Bát Nhã có nói Bồ Tát mà không làm
ma sự, có chưa hiểu chữ ma sự từ từ sẽ hiểu. Đừng, dạ. Có chưa hiểu chữ ma sự từ từ sẽ hiểu. Đừng suy nghĩ nhiều. Cái đó ma sự. Ma sự thiệt. Chuyện của ma thiệt. Chuyện của ma. Yeah.
Con thưa thầy, mình hơi dông dài một chút. Mình thấy con có gặp cái trường hợp như thế thì con muốn thưa thầy là con phải chẳng hay là trong cửa đại thừa không? Con có biết một số Phật tử ở bên này đó á, khi họ qua Việt Nam và gặp con có người họ tu pháp khi, nhưng mà thỉnh thoảng họ làm rất là nhiều việc, nghĩa là họ giúp cho những người trẻ em bị chất độc da cam, bị tật nguyền, rồi những người mà nghèo mà chết mà họ cho tiền để mua hoa, thì cái việc làm của họ họ đã trong phước đại thừa chưa?
Chưa, mà chỉ trong phước thôi, chứ không phải phước đại thừa. Bởi vậy cô hiểu rằng người ta trồng phước là trồng phước thôi, chứ còn phước đại thừa phải có người thầy hướng dẫn họ mới trồng được. Tôi xin lỗi sư cô nha, chàng như bên mấy thầy Nguyên Thủy đó, họ giúp người ta trồng phước đó, đâu phải phước đại thừa đâu. Thế sợ phải có người biết hướng dẫn ta trồng với đại thừa, chứ không phải cần phải người đại thừa.
Ví dụ họ là thiên chúa đi, mà bây giờ họ biết nó là đại thừa, họ tu pháp thiên chúa thì họ cũng...
họ nói cho hàng người thiên chúa, nó bây giờ cúng cho nhà thờ 1 triệu đi, xong rồi ông Tiên Hóa đó, nghe nói ông giỏi lắm, ông là bạn thân của Đức Giáo Hoàng, rồi bây giờ cúng cho Đức Giáo Hoàng 1 triệu thì tới ông Tiên Hóa cúng 1 đồng đi, đó là pháp đại thừa, đó là cái phước đại thừa, 1 đồng thôi. Có người giỡn đúng chỗ cái ông Tuyên Hóa cúng 1 đồng thôi là mình dễ sợ lắm. Chấp cho tụi nó lấy 1 triệu, cho lấy 10 triệu đều nói tới cúng 1 đồng với ông Tuyên Hóa là pháp đại thừa, phước đại thừa lớn không thể tưởng được. 1 xu đó thôi, 1 đồng đó thôi, nó hưởng mà nó giác ngộ được. Phải có người tu đại thừa mình mới trồng được. Bởi vì mình hả?
Có một ý vậy thầy. Vì không nghĩ rằng như thầy ngài đại thừa ở trong mỗi người đều có cái đại thừa là cổ xe lớn. Thì khi mà cái việc làm của mình, cái tạo phước của mình mà vì tức là vì không vì mình như cũng giống như mình thường hay nói là cái phước vô lậu, thì khi đã tạo cái phước vô lậu là gọi là phước đại thừa. Còn cái trong nghĩ cũng dương hoặc là trong phước với một cái vị tăng và đã chứng quả, thì cái phước nó khác được thế. Chứ còn khi mà cái phước đại thừa, nếu mình hay dùng Đức Phật phân loại tiểu thừa và đại thừa, thì con nghĩ tiểu thừa là nhỏ, còn đại thừa là cổ xe lớn. Thì khi làm một việc làm với cái tâm vô lậu thì là đã trong phước đại thừa rồi, sao phải nói này.
Nghe có hiểu không? Ờ kệ, hiểu chi mệt mấy chuyện. Cô hoàn toàn đúng. Đúng, đúng, đúng. 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 Nhưng điều phải hiểu rằng nó ngầm. Ý tôi nói là cái người mà không có sự phân biệt giữa tiểu thừa với đại thừa đó. Mặc dù trong cái tiểu thừa nó có đại thừa ở trong á. Nó có sẵn rồi. Nó không chạy đâu hết á. Nhưng điều chính vì cái người ta không rõ ràng cái sự tiểu thừa với đại thừa đó, thành ra bị cái đại thừa nó bị lu mờ đi. Nó bị giấu đi, không thấy được. Chứ đâu phải không có đâu. Trong ma nó cũng có đại thừa nữa chứ, nói chuyện tiểu thừa nữa. Tôi không nói thôi đấy chứ. Mình đừng nói chuyện đi đường tắt đi cho nó lẹ, đúng không? Như vậy nói, đương nhiên mình làm cái chuyện bố thí, mình cho con chó một miếng ăn là mình trồng pháp đại thừa, đâu phải không pháp tiểu thừa được. Nếu cái pháp, cái loại cái phước nó yếu quá đi. Ý tôi nói là mình phải chọn cái chỗ mà cái gốc của đại thừa, mà cái phước mình nó cái giá trị nó cao hơn. Ý tôi nói như vậy chứ đâu phải không có đâu. Sao không có được? Tất cả cái đại thừa nó có tất cả, trong cái ma đó đại thừa đầy hết đó. Tôi nói thẳng cái gì luôn đó. Thành ra khi mà phân biệt cái chuyện tại sao làm chuyện ma sự với Phật sự là mình nói cho rõ ràng là trong đó là cái giá trị của cái phước nó khác nhau rất nhiều, rất lớn. Đều cũng khen là có dám có gan mà dám cãi cái lộn với tôi trước mặt mọi người, nó được con tí. Ờ thì cô hèn. Tôi không bao giờ tha thứ hết đó. Cuộc đời tôi chưa biết tha thứ là cái gì hết đó. Mà tôi nói cho rõ ràng cái gì, tại vì tôi cho phép quý vị hỏi câu hỏi, không có gì quý vị có thể làm tôi mất mặt. Tôi tơ thầy giả bộ thôi, thầy mất mặt tí mồ. Bể mặt rồi chứ mày mất mặt. Quý vị, tôi giảng quý vị cái sự phân biệt đã, quý vị phải cần có cái sự phân biệt bây giờ, tâm quý vị cái tâm phân biệt. Nhưng mà tâm quý vị nó hết phân biệt rồi, tôi không thèm nói đại thừa với tiểu thừa nữa. Tại họ đâu có biết phân biệt đâu. Cái đại thừa với tiểu thừa nó khác nhau nhiều lắm, khác rất là nhiều. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi nói nó tóm lại, cái nhiệm vụ của người xuất gia đó, bổn phận của họ là làm cái hành động, có một cái hành động để giúp cho Phật tử, những người xung quanh họ, người tới chùa đó, có cơ hội để trồng phát cái đại thừa. Mà càng tốt, càng cao càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đó là bổn phận của chúng ta. Bổn phận chúng ta không phải là chúng ta phải cần làm gì để mà nổi tiếng hay làm cho nhiều tiền, hoặc là cái chùa cho lớn hoặc nhiều Phật tử. Đó không phải chuyện của chúng mình. Người xuất gia có những cái chuyện đó. Không thể nào nói tôi cần làm cái, tôi làm cái này tại vì tôi cần xây cái chùa, tôi làm cái này tạm thời để phương tiện để mà tôi có tiền để mà tu. Không bao giờ có cái hành động được như vậy đó. Không được, không cách nào, không thể nào mà đính chính được như vậy. Cho quý vị nghe cái chuyện này. Ông thầy ông tới Đài Loan, ông ra một cái bằng tiến sĩ. Ông bắt đầu đi dạy Phật giáo. Bắt đầu dạy thiền. Xuống thành phố, mướn cái phòng nhỏ nhỏ. Sao ông nói, ông kể với tôi, ông nói là tuần đầu được 5 người tới. Tuần thứ nhì còn có 3 người. Tuần thứ ba còn có 1 người. Xong tuần thứ tư thành 2 người. Nó cứ lên xuống, bấp bênh xuống như vậy. Làm sao bây giờ? Ông nói bị giảng pháp cũng như vậy luôn nè, 5 người, 3 người, 1 người, 2 người. Từng...
Nhưng mà ông không tiếp tục giảng, một người ông không giảng.
Một người không giảng, tiền đâu mà trả tiền nhà bây giờ. Thành ra cái này chuyện rất thông thường. Ông nói bây giờ mình phải nới rộng nó ra, mình nói những giảng, nói pháp cái gì mà người ta nghe, ta thích nghe, cái gì nó có thực dụng cho cuộc đời người tới. Tôi nói tôi đúng rồi, ông có chuyện gì lạ, có những người ta bắt đầu nói chuyện tình thương, ta nói chuyện yêu thương, ta nói chuyện yêu đương, ta nói chuyện thế gian pháp, tại người ta muốn nghe những cái pháp như vậy. Vậy làm cái gì? Để chứ mà có tiền mà trả tiền mà tu chứ. Chứ sao bây giờ? Nghe quen thuộc không? Trật rồi. Thế Phật pháp tại thế gian, không ly thế gian là pháp, là khi nào cái người giác ngộ mới nói cái câu đó. Còn mình chưa giác ngộ không có quyền nói những cái câu như vậy. Nói tầm bậy. Mỗi người nó có cái trình độ nó khác nhau. Ông cái trình độ mới dám nói câu như vậy. Còn mình sao mình nói câu đó được? Tôi xuất thế gian, có gì thế gian hết. Tôi sợ pháp thế gian, tôi chịu không nổi.
Như Hương,
Ngài tiến hóa, pháp Ngài tiến hóa, Ngài đi vào thế gian, Ngài giảng pháp cho người thế gian nghe. Tôi nói sư cô nghe này, sư cô bây giờ nghe nói Ngài tiến hóa giảng về yêu thương chưa, yêu đương chưa, yêu thương chưa, tình thương chưa, không bao giờ giảng cái gì nữa. Cái thế gian pháp, cái người mà khi mà người ta có trí huệ rồi á, thế biết giảng cái pháp thế gian. Cái người không có trí huệ giảng pháp tầm bậy, người không biết. Bởi vì mình phải cần neo gương những người tổ sư để coi ta giảng cái loại pháp gì, mình theo đó mình giảng. Còn mình giảng theo tầm bậy á, là pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Cái người mà giác ngộ rồi á, ta chọn cái pháp ta giảng. Cái người chưa giác ngộ chọn pháp tầm bậy mà không biết, đọa hết. Rồi chọn pháp tầm bậy xong rồi mang cái để cái nhãn hiệu là Phật pháp ở trong đó. Thiệt đó là ma pháp. Tại vì chưa có trí huệ được. Ta giảng tầm bậy. Cẩn thận chuyện đó.
Cái thời đó cái thí công rất là thịnh hành. Thành buổi sáng đó, ông thầy này đi qua học cái lớp thí công, xong buổi tối về lại cái thiền đường đó, ông dạy thí công. Ông thầy nó lẹ dễ sợ. Ông nói là tới người thầy dạy thí công, ông nói là tôi là người xuất gia, ông mà cho tôi cái giá đặc biệt. Ông kêu nó được, thầy người xuất gia tôi cho thầy nửa giá. Thành vừa lấy tiền nửa, được trả tốn nửa giá tiền đem về sạc giá học trò mình ở đơn chùa dạy khí công. Bởi buổi sáng học cái gì, buổi tối về dạy cái đó. Ông lẹ tay, lắm tay lẹ chân quá, lẹ hơn Hiền Nhã một tí. Cái gì được không hả? Làm sao
cái người tới học thiền, khí công nó đông hơn là người tới học thiền. Bây giờ trả tiền nhà được rồi. Ông này ông nói, ông dễ sợ cái gì cẩn thận. Mấy người da trắng phải nói, nó nói mấy câu này mà nó để mà không sửa nó lưng nó, bữa nào nó chửi mình chết á. Nói là bây giờ cái vị là chỉ làm việc đời thế sự thôi, không có gì với đại thừa hết. Nghe cho rõ ràng này, nghe cho ra này, cái pháp gì đại thừa ở trong á? Có pháp đại thừa nào mà nói là người thầy, người xuất gia phải làm ra tiền để mà trả tiền nhà, để mà trả tiền xe, để trả tiền ăn? Đức Phật dạy 50 năm cuộc đời của ngài không có dạy một cái pháp nào như vậy hết. Tại sao bây giờ mình chế cái pháp đó ra? Không có gì đại thừa ở trong, nó chửi mình là đúng. Mình gọi mình là hòa thượng, gọi mình là thượng tọa, chết chất luôn. Tụi nghĩ nó nhìn nó chửi mình chết á. Đâu có tầm bậy vậy được. Mặc dù bước đầu nó trật, nhưng điều cuối cùng nó rất là hay. Bây giờ có 30 cái chùa khác nhau. Bây giờ giàu vậy sợ, bây giờ giàu vậy sợ. Có nhiều người thầy, cô với tu với hòa thượng bỏ tiền ra giúp đỡ rất nhiều cho Phật giáo. Tôi hỏi quý vị, có được không? Được không? Làm gì được không? Tôi hỏi quý vị, tôi đập bẫy quý vị, gài bẫy quý vị. Nói tôi hỏi quý vị, trong cái pháp đại thừa mình trắc Phật pháp mà nó, có chỗ nào nói là cái sự thành công của người thầy phải coi ở bao nhiêu tiền, chùa nó lớn bao nhiêu Phật tử, nổi tiếng bao lâu, bao nhiêu? Như vậy mới gọi là thành công hả? Bước đầu nó trật á, cái bước cuối nó cũng trật. Vì nói vậy ngon lành chứ quý vị chuyên môn rồi phán xét mấy thầy với cô so sánh là ông thầy này cái chùa lớn lắm, là lái xe ngon lành lắm, hoặc là có nhiều Phật tử lắm, người nổi tiếng dễ sợ lắm. Mỗi cái vé mà tới một cái pháp ông là 200 đồng, một ngày tu là 200 đồng, cái vé rẻ lắm. Thế phải hiểu cái sự khác biệt giữa cái người thầy thế gian với người thầy xuất thế. Người thầy thế gian á, thì họ coi trọng cái sự chùa chiền với tiền bạc với của cải với danh vọng. Người xuất thế ta không cần, ta không cần biết mấy chuyện, ta không cần thiết. Chào, đang mang gì?
Thì cái này có liên quan đến vấn đề nhân quả, tức là vấn đề nhân quả trong quá khứ. Thì vì thầy mà ra đi chơi có thể rất là chọn, nhưng mà quyển thuộc không có, thì có liên quan đến vấn đề nhân quả trong quá khứ đúng
không ạ? Ừ. Như sao?
Có nghĩa là trong quá khứ vì thầy nó bị khắt khe gì mà nói nơi sao bây giờ quyển thuộc không có đến được á, không có tạo được quyển thuộc. Còn cái gì nữa là họ không có tài năng gì làm, nhưng mà quyển thuộc rất là đông.
Ừ, rồi sao? Rồi đông làm cái gì? Đông làm cái gì? Kệ nó chứ, như đông 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 ý tới ăn nhầm, nhưng nhầm tới cái chuyện thầy với cô, đông ý tới ăn nhầm ăn nhậu vậy thì chuyện tu hành của mình.
Cái đó nó còn thấy ở trong cái lịch sử Phật giáo có đệ là cái người mà biết phóng sanh á, cũng như ni sư để cái cho chim ăn hoài đã nữa, ni sư có đệ tử đông nè. Đó, cái ngày nào cũng phải cho đem cơm
được cho. Đệ tử chim là đông làm cái gì?
Thì để nữa nó có phải sanh rồi nó làm người.
còn lâu lắm người ta sẽ làm người lắm em. Quý vị vẫn đếm như thường, cái tâm cái cũng còn phân biệt là đông với là ít, và đông với ít, và nổi tiếng hay không nổi tiếng, đâu có gì, đâu có gì tu ở trong ấy. Nó có cái duyên thì nó đông, không có duyên nó ít thôi, gì đâu hơi sức đâu mà lo.
Liên quan đến nhân quả trong quá khứ, mà theo thầy có đồng ý với con là cái việc này, tức là cái việc này con thấy rất là đáng để cái đại chúng như rằng là ngu trong tiếng Hoa con thể có câu là ngu tầm ngu, mã tầm mã, tức là trâu thì đi theo trâu, ngựa thì đi theo ngựa, thì có phải là nó cũng vẫn liên quan đến vấn đề nhân quả?
Thế đương nhiên có nhân quả trong rồi, nó chạy đâu được. Tốt cho bạn. Ai thắc mắc gì khác không? Thứ năm là trường hòa thuận. Tức cái này là mình hòa thuận với người khác, mình giúp người ta, mình không đi ngược lại cái ý của người ta, cái nguyện vọng của người ta. Ai thắc mắc gì không? Đây là không phải chỉ nói khơi khơi, quý vị cũng thấy rõ được cái sự tế nhị của cái pháp này, cái tâm của người này, Bồ Tát như vậy đấy. Quý vị khi mà về cái quả tình độ là quý vị về cái hoàn cảnh trong một cái khung trời, cái hoàn cảnh, cái cảnh giới mà quý vị tu cái pháp đại thừa, cái tâm thần người ta như vậy, người ta không khi nào ta cũng hòa thuận với mình hết, ta không đi ngược lại cái ý của mình. Mình hòa thuận chúng sanh, cái tâm chúng sanh, tâm nguyện chúng sanh. Vì cái tâm mình như vậy thì mình mới được cái tâm bất thối. Có nhân, có duyên hết, chứ đâu phải khơi khơi như vậy mà có được bất khối đâu. Ngược lại cái thế gian cõi mình ở bây giờ này, tất cả phần lớn chúng ta đều được thối lui hết. Nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Một khi mà quý vị có cái dục vọng nó khơi lên một cái, thì quý vị chạy theo cái dục vọng, thỏa mãn cái dục vọng đó, mặc dù khi cái sự thỏa mãn đó làm cho người khác không được, ta bị cản trở, bị người ta, cái dục vọng người ta bị cản trở, mình sẵn sàng mình làm chuyện đó. Mình cản trở người ta mà sao mình được cái mình không bất thối được, mình chưa muốn đi cản trở chuyện người ta. Ai thắc mắc gì không? Mình sẽ bị thối, mình sẽ bị thúc lôi.
Giống như là thầy đó, thì sẵn sàng thầy mở cái đạo tràng ra để cái tiệm thất free hết, chỗ ăn chỗ ngủ đó, thì thầy nó sẽ tiến là, nhưng mà cái tiết tăng độ chúng thầy lúc nào cũng muốn tiết tăng độ chúng nhỉ? Nhưng mà mình tiết tăng độ chúng thì mình phải mở là cũng như ngày qua thầy nói, phải mở thì mới cho, đây là như cái khách sạn luôn, mình phải chịu hết. Nhưng mà thầy á không có ở tại đây mà thấy cũng như cái chùa này là nói tiếng tăng của chú, giờ có hai chú là con từ với con không, mà cái toilet đó để mà tắm không có, để mà con nó phải đi vô ở trong cái toilet đó để mà đi chậu trong, một con phải lấy một chút nước vậy là con phải làm mình, con xuống con phải chịu gì.
Ủa, không có phòng tắm hả? Đến có phòng tắm hả? Đâu có, bên này đàn bà sao đàn ông được? Ai dù khỉ côi thì nó cười. Chỗ nó chưa đàn bà đâu, có chưa đàn ông đâu.
Đâu, đi
Không có. Cái chùa này chùa Đăng Bà, rồi ngồi gì ở đây đó. Không có. Cái chùa này, cái cô hiểu lầm rồi, cái chùa này chùa Đăng Bà. Chứ đâu có đường ông gì trong ấy. Thành trước giờ cô không có tắm được hả? Cả 6 tháng cô chưa tắm hả? Không, mà nó thiệt thì nghe, 6 tháng cô chưa tắm hả? Tội nghiệp chứ. Cái tắm bên này được. Ồ, tội nghiệp dễ sợ. Cô hiểu lầm rồi. Cô qua đây mà tắm đi, đừng ngại. Đâu có đàn ông đâu. Dạng như cái thiền thất á, cái chỗ này mình dành cho đàn ông thì nó khác. Còn thường ngày đâu có, cái của chùa của đàn bà mà. Cô hiểu lầm rồi. Cô tội nghiệp quá, cô qua tắm mới đừng có ngại. Tội nghiệp. Tôi thông cảm cô. Vì là cô chịu cực chịu khó, tội nghiệp quá. Cô hiểu lầm rồi. Đừng có ngại. Qua đây mà tắm đi. Cô hiểu lầm rồi. Đời xưa ở ngoài Huế, bà nội tôi cũng vậy đó. Bà mỗi lần bà tắm, bà lấy cái xô nước xong bà lấy cái xong rồi bà chùi kỳ xong rồi bà tắm như vậy thôi. Bà khi bà xối nước như vậy, thành tôi hiểu. Cô cũng vậy, người Tây cũng vậy. Chọc. Không, cái tắm đấy, bữa nào gần tôi xây phòng tắm khác đừng có lo. Tại vì tôi dành tiền tôi dọn cái việc tới cái chùa lớn hơn để có tha hồ mà tắm mà rửa. Đều ở đây cứ tắm rửa sau đây không sao hết, đừng có lo. Đúng. Bởi vậy những cái trở ngại như vậy phải nói cho tôi biết để mình giải quyết, đừng hiểu lầm như vậy. Không có đâu, đâu có chuyện cái chùa nào mà không cho tắm, cái kỳ cục dữ vậy. Không có cái chùa nào không cho phép ai tắm hết. Rồi sáu tháng chưa tắm hả? Tắm đi làm sao nè, lát về bây giờ. tôi sẽ ngày nay tôi sẽ vắn tắt, mình nói pháp cho xong đúng giờ một cái 2:30 mình kết thúc, để ai mà có muốn đi tắm có thể đi tắm ngay lập tức. Thì cái chuyện nhỏ mà mình nhẫn được này, cái chuyện lớn sao mà nhẫn được, đúng không? Chuyện nhỏ nhẫn cũng được, mới gọi là người cao hạ, cái người mà có người có tu lâu năm ta nhẫn được mấy cái chuyện nhỏ như vậy. Có đồng ý không? Mấy người trẻ ta chịu đâu có nổi đâu. Tiện nghi chứ, tu phải tiện nghi mới tu được chứ, không có tự nhiên sao mà tu được. Có mồ hôi á, ai cũng hôi giống nhau hết, làm sao mà thơm được.
mà có khi mà đợi nói là những cái câu nói đó, nói là con tâm phải trả lời. Bữa nay
không sao hết, không sao hết, à, không sao hết. Có gì cứ nói ra đại chúng biết của mình. Có gì phải nói cho thầy biết, thầy đâu có đọc ý được quý vị đâu mà sao mà không nói thì tôi không biết, tôi không giúp được. Cô hiểu lầm rồi, cứ qua đó mà tắm đi, không cần phải nhịn tắm. Cái chùa này có đàn ông ở đâu mà qua đâu mà. Hay lắm, chị đừng 2 tháng là hay lắm. Thầy chị đừng 2 ngày thầy chị cũng nổi nữa. Đừng nói 2 tháng. Thôi, thôi mình ngừng lại ở đây để mình đi tắm. Cười. Mình cái chỗ nào mình có thể thoải mái, gì nói cũng được hết, không có gì ngại hết. À, tại nếu quý vị không đồng ý với không đồng đội nhiều chuyện, à, có những chuyện làm chị quý vị phiền não bực dọc, à, thì có quyền nói ra hết, trừ phi mà làm thầy mất mặt thôi. Chịu đựng như 2 tháng là giỏi lắm. Bây giờ không cần chịu đựng nữa, đi tắm tự nhiên đi. Là 3 tháng rồi. Được rồi, thôi được rồi. Vậy thôi lát đi tắm đi nghe. À, đừng có ngại tắm được. Cô mà nhận được tôi hay, tôi phục nó giỏi, cái đó hay, đó rất là hay. Hiểu lầm mà nhận được lâu đó là khá lắm. Được, vậy được, tu vậy được. Vậy mới được chứ, mấy cái chuyện nhỏ nhỏ mình nhận được thì mấy chuyện đại sự mới nhận được, chứ còn mấy chuyện nhỏ mà nhận được sao mấy chuyện đại sự mình nhận được, đúng không?
Được hay không được thì là con cũng cá nhân con thôi, còn cái được hay không được là cái của thầy đó. Nếu mà thầy tiếp tăng hậu chú và cái kiểu này đó là cho nên bữa hôm thì nó có cái email viết lại mà sau đó cái chùa thì đông, mà bây giờ con thấy rõ ràng là chứng minh như vậy.
Đúng. Đúng, mình phải làm cho đúng chứ, làm bậy người ta ấy.
À.